This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cháy rừng mà năm nào cũng đem đến thiệt hại bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu sinh mạng con người. À, đó Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thực ra thì chúng ta cũng nên, nếu mà nhiều người thường, ông bà ta nói đó là nhìn lên thì mình không hơn ai, nhưng mà nhìn xuống mình hơn nhiều người, thì chúng ta cứ enjoy với những gì chúng ta đang có. À, thưa cô Thủy, thì trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình đợt trước, thì chương trình mang chủ đề là ghen, thì đã được sự hưởng ứng rất là đông của quý thính giả gọi vào chia sẻ những cái câu chuyện của cá nhân mình, của gia đình mình. Nhưng mà sau chương trình đó, khi mà đi ra đường đó, thì Khôi Nguyên nhận được một cái câu hỏi của một số quý ông rằng là ghen thì cũng tốt thôi, nhưng mà liệu đó, sau khi ghen đó, thì quý vị cá nhân từng người có tha thứ cho đối phương hay không? Và Khôi Nguyên thấy cái đó cũng là một câu hỏi hay, tại vì nhiều người, đặc biệt là quý bà đặt câu hỏi thì nói không bao giờ. Nhưng mà nhiều quý ông nói, nhiều quý ông nói rằng là no, nhiều người cũng lúc có lúc yếu lòng, có này có kia thì cũng phải bao dung cho nhau. Thì không biết rằng là chúng ta có thể lựa cái đó làm cái tiêu đề hoặc là cái đề tài để nói ngày hôm nay không cô Thủy?
Chắc chắn như vậy. Bởi vì chúng tôi cũng thấy rằng đó, nếu mà chúng ta đang nói đến cái chuyện mà nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình, cũng như là nếu mà là một cái con mắt lạc quan đó, thì là nhìn đâu cũng sẽ thấy những cái điều tích cực, thành ra cái sự tha thứ cũng trở thành dễ dàng. Nhưng mà còn đang tiêu cực á, thì nhìn đâu cũng thấy u tối. Nhưng mà khi mà người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, thành ra nhìn đâu cũng thấy những cái điều tiêu cực, thì đâm ra có thể cũng sẽ khó lòng mà tha thứ chăng. Nhưng mà để trả lời câu hỏi của Khôi Nguyên đó, thì trước khi mà chúng ta mời quý thính giả gọi vào để hỏi xem là quý thính giả có tha thứ nếu mà bị cảm thấy mình bị phản bội, mà đây là nó có bằng cứ rõ ràng đấy, chứ không nói ghen tuông theo cái kiểu mà thơ Nguyễn Bính đâu Khôi Nguyên. Ghen bâng quơ, ghen gió, ghen mưa, đụng một tí cũng ghen. Ai người ta nhìn chồng hay nhìn vợ mình một cái thì cũng lên cơn ghen, thì những cái đó là thành cái bệnh rồi, cái đó là bệnh ghen. Thành ra chắc chắn phải đi gặp bác sĩ tâm lý để mà chữa trị. Nhưng mà đây chúng tôi nói đến cái chuyện ở trong đời con người ta, thế nào cũng có lúc lên lúc xuống, có lúc vui lúc buồn, có lúc mạnh lúc yếu, và có những cái lúc không khỏi tránh khỏi có những lúc mình cảm thấy mình bị phản bội bằng cách này hay cách khác. Ở đây chúng tôi định nói không phải chỉ nói đến cái riêng cái chuyện phản bội về một cái lý do gì, nói chung đi. Nói chung phản bội giữa vợ chồng, phản bội giữa anh chị em, phản bội giữa bạn hữu, giữa những người mà đối tác cùng làm việc. Nhưng mà dĩ nhiên trong khuôn khổ tình yêu và gia đình thì cái tình yêu này nó rộng lớn lắm, không phải chỉ tình yêu trong gia đình mà có thể cả tình yêu với tình bạn bạn hữu. Quý vị có từng bao giờ bị phản bội chưa, và khi bị phản bội như vậy có tha thứ không, và nếu có tha thứ thì là tha thứ bao nhiêu lần? Thành ra chúng tôi mời quý thính giả suy nghĩ về điều đó một trước và lát nữa. Mời quý thính giả cùng gọi vào qua số 713-664-8002. Nhưng mà trước khi chúng ta nhận điện thoại của quý thính giả đó, bây giờ hỏi Khôi Nguyên trước. Dĩ nhiên, khi mà người Việt Nam mình hay kỵ nói đến những cái điều tiêu cực, cứ nói là nói như vậy thì xui xẻo, mình nói về điều đó sẽ xảy ra. Nhưng mà không, trong cái thời buổi khoa học ngày nay chúng ta sẽ không tin những cái điều mà dị đoan như vậy Khôi Nguyên. Cho nên thôi bây giờ mình cứ giả tỉnh đi. Giả tỉnh như rằng nếu mà mình đã từng bị phản bội thì có tha thứ không? Khôi Nguyên, ở cái lứa tuổi của Khôi Nguyên, ở đây chúng tôi muốn hỏi, Khôi Nguyên là một người nam và một người tuổi trẻ, còn riêng cá nhân chúng tôi là một người nữ và một người tuổi cao rồi, thì để xem cái quan niệm sống của mình nó có khác nhau không hả Khôi Nguyên?
Cô Thủy đặt câu hỏi này hơi khó, tại vì thí dụ nếu mà tùy cái tình huống nó như thế nào, nhưng cá nhân Khôi Nguyên thì thường Khôi Nguyên nghĩ rằng là không tha thứ.
Dạ, bình thường thì đó là người trẻ mà Khôi Nguyên đang nghĩ đó là trong đầu, là trong cái tình vợ chồng. Tại vì hồi nãy khi mà chúng tôi hỏi trước Khôi Nguyên về điều này, Khôi Nguyên nói, khi mà mình nói là mình có tha thứ, vậy là mình vẽ đường cho hiêu chạy.
Dạ vâng, tại vì đó nhiều người đó sẽ không có đồng ý, vì nói rằng là nếu mà tha thứ đó thì chúng ta chẳng khác gì tạo điều kiện cho người kia tiếp tục lầm lỡ. Tại vì nếu mà tha thứ dễ quá thì cái chuyện đó nó lặp lại nữa, thì cái điều đó không nên. Cái đó là cái ý kiến cá nhân của Khôi Nguyên. Bây giờ ngược lại, đặt câu hỏi ngược lại với cô Vũ Thanh Thủy. Như vậy liệu cô có tha thứ hay không?
Nếu mà cô Nguyên hỏi cá nhân tôi ngày xưa đó, ở cái lứa tuổi trẻ thì chắc chắn là sẽ không. Luôn luôn là không, đã phản bội rồi thì là mất cái niềm tin. Vấn đề mình tha thứ hay không tha thứ không quan trọng nữa, nhưng mà cái niềm tin đã mất sẽ không bao giờ mà lấy lại được. Nhưng mà bây giờ với cái tuổi đời thêm đó, tự nhiên con, cái lòng con người ta nó rộng mở hơn, Khôi Nguyên. Mình có cái nhìn bao dung hơn và mình sẽ thấy rằng con người ta ai cũng có lúc yếu đuối và con người ta ai cũng có lúc lỗi lầm. Nếu không lỗi lầm điều này thì sẽ lỗi lầm điều khác. Thành ra ai cũng nên có được cái cơ hội của một lần làm lại. Một lần thôi. Cho tới ở tới cái tuổi này thì chỉ có một lần thôi là sẽ có được cái cơ hội để mà làm lại. Dĩ nhiên tùy cái hoàn cảnh. Bây giờ thí dụ như nếu chúng ta không nói những cái chuyện mà phản bội trong cái tình vợ chồng thì cái điều đó nó khó khăn hơn. Nhưng mà nếu chúng ta bị một người thân yêu phản bội chẳng hạn, hay là bị một người cùng partner cùng làm việc với mình phản bội chẳng hạn, cái niềm đau đó nó có lẽ nó cũng đau một cách nào đó, nó cũng đau như nhau. Nhưng mà tương đối với những người ngoài mà không phải sống chung, không có những cái ràng buộc về con cái, về dòng họ, tại vì khi chúng ta lập gia đình là coi như cả cái dòng họ hai bên đều liên can vào, thì nếu không có những cái ràng buộc đó thì tương đối dễ hơn. Mà khi dễ hơn thì như vậy mình cũng dễ cắt đứt hơn, hoặc là mình cũng dễ tha thứ hơn. Như cá nhân chúng tôi chẳng hạn, trong đời cũng không ít lần bị phản bội, thì đều thấy rằng đó, có những trường hợp mình có thể tha thứ được, và có những trường hợp mình không thể tha thứ. Tùy theo, tha thứ được là bởi vì mình còn có thể phục hồi lại được cái niềm tin của mình, thì việc khi đó còn có thể tha thứ. Còn nếu mà thấy cái niềm tin đã hoàn toàn mất, không thể tin tưởng được nữa, thì thôi mình quên đi. Lúc bây giờ cái chuyện tha thứ hay không không còn quan trọng nữa, bởi vì cái người đó đã ra khỏi hẳn cái cuộc đời mình rồi, thành ra không có còn đáng để mà nghĩ đến nữa đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cái rất
không
là
biết
đồng...
là vậy là có trả lời chưa?
Dạ đồng ý với cô Vũ Thanh Thủy, tại vì cái vấn đề là cái lòng tin nó quan trọng lắm, tại vì một khi mà nó đã mất lòng tin rồi đó, thì dù cho sau này có gọi rằng nói trong vấn đề tình yêu của hai vợ chồng với nhau, dù cho sau này nó có sống chung với nhau đi chăng nữa, thì nó cũng có một cái khúc mắc rất là khó để mà xóa mờ, hoặc là cần thời gian rất lâu để có thể gọi rằng quên hết những cái câu chuyện đó. Nhưng mà đó là cái vấn đề kinh nghiệm của mỗi một người sẽ khác nhau. Bởi vì nhiều người nói rằng tha thứ một lần, hai lần, hay ba lần, hay bao nhiêu lần. Tại vì có những, thí dụ lần này, ok tha thứ một lần, nhưng lần sau có những cái lý do chính đáng thì sao? Liệu có tha thứ hay không? Thì cái vấn đề đó là chúng tôi cũng muốn nghe sự chia sẻ của mỗi một người, xem thử xem quý vị, liệu chúng ta nên tha thứ bao nhiêu lần cho đối phương để có thể giữ vững cái tình yêu gia đình. Cô Vũ Thanh Thủy.
Và khi đã nói đến tinh thần đó, trong cái khía cạnh này, đã nói đến sự tha thứ là nói đến tinh thần, thì chúng ta cũng không thể nói đến cái vấn đề, bỏ qua cái vấn đề tâm linh, bởi vì bất cứ đạo giáo nào đã, từ bên đạo Phật lẫn bên Công giáo, đều dạy chúng ta nên tha thứ, nên cái lòng từ bi hỷ xả. Và bên bên Công giáo còn khuyên là hãy tha thứ 77 lần 7, tức là rất là nhiều lần. Nhưng mà như vậy có nghĩa là mình cứ tha thứ để cho người khác cứ tiếp tục làm mình tổn thương, tiếp tục mà chà đạp, giày xéo mình hay sao? Dĩ nhiên cái gì nó cũng có những cái điều kiện của nó. Thí dụ như là bên Công giáo chẳng hạn, luôn luôn có lỗi lầm, luôn luôn được tha thứ, nhưng mà cái lỗi lầm đó nó phải đi kèm với cái sự mà chừa bỏ, hoàn toàn dứt bỏ, và rồi cũng phải đền tội nữa, không nên. Nếu mà bây giờ mình tha thứ cho người ta cũng phải chuộc lỗi bằng một cái cách nào đó để mà khôi phục lại cái niềm tin của mình chứ. Thành ra tất cả những cái sự tha thứ này phần nào đó nó cũng có điều kiện. Tình yêu nó có thể vô điều kiện, nhưng mà cái sự tha thứ nó cũng có điều kiện. Cha mẹ có thể thương con hoàn toàn vô điều kiện, nhắm mắt con cái có tội lỗi, có xấu xa, có tệ hại tới đâu chăng nữa, cha mẹ vẫn thương yêu được. Nhưng mà khi mà con cái phạm lỗi lầm, để tha thứ cái lỗi lầm đó thì cũng có những một vài cái điều kiện, và không điều kiện là phải từ bỏ cái tội lỗi đó và phải chuộc cái tội đó, thì có lẽ trong tình yêu vợ chồng, trong tình yêu gia đình chúng ta cũng có thể áp dụng cái điều này. Thì không biết là quý thính giả nghĩ sao, quý thính giả có từng trải qua cái kinh nghiệm này chưa? Thành ra thì mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664 8002, quý vị có tha thứ không? Và nếu tha thứ thì tại sao tha thứ, không thì tại sao không? Còn nếu có tha thứ thì tha thứ một lần không hay hai lần? Nếu mà người ta yếu đuối quá, ví dụ như có những bậc cha mẹ đó không Nguyên, con cái và xa vào trong cái vòng thí dụ như vòng nghiện ngập, hoặc là hút sách, hoặc là cờ bạc chẳng hạn, rồi cứ đem hết tài sản ở trong nhà ra và trong cái chuyện cờ bạc, hay là cứ ra vào cái vòng nghiện ngập, thì cha mẹ có thể tha thứ một lần, có thể hai lần, có thể ba lần, và học hỏi từ cái kinh nghiệm lần tha thứ trước của mình để mà lần sau mình sẽ siết chặt hơn trong cái vòng mà phải chuộc tội. Nhưng mà cũng có người nói rằng tha thứ một lần là bị tha, nhưng mà tha thứ lần thứ hai là khởi dại. Thành ra không biết quý thính giả nghĩ sao về cái điều này. 713-664-8002.
Dạ vâng.
Quý thính giả cùng gọi và đóng góp.
Dạ vâng, thì ngay lập tức chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên tham gia chương trình Tình yêu gia đình ngày hôm nay với Khôi Nguyên và cô Vũ Thanh Thủy ạ.
Xin chào hai cô. Em tên là Jen á. Em có một cái ý kiến. Em có một cái ý kiến là khi một người đàn ông mà nó đã không thương mình nữa rồi á, dù có tha thứ 10 lần, 1000 lần cũng vậy thôi. Dù là mình nó hả nghĩ đến con, mình hy sinh cho con, mình muốn giữ một mái ấm gia đình, mình quay lại với người đó, mình tha thứ cho người đó, dù là người đó có tệ như thế nào nữa, mình cũng vì con. Nhưng mà theo như em nghĩ, những người đàn ông mà mình đã tha thứ một lần, rồi lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy à. Cho nên là em nghĩ là tốt nhất là cho nó đi luôn đi.
Nhưng mà chị Jen ơi, nó cũng tùy theo mỗi hoàn cảnh. Nếu mà người đàn ông đó, người ta bỏ đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Nếu người ta quay lại, người ta tạ lỗi và người ta muốn xin chuộc lỗi, người ta muốn có được cơ hội lần thứ hai, thì cũng đáng được tha thứ chứ, phải không?
Dạ không đâu chị, tại vì em có một người bạn á, thấy tội nghiệp lắm. Chị biết không, người ta bán đất đai, người ta ký giấy tờ để mà người ta vì con người ta quay lại, mà cuối cùng á hả cũng không thay đổi được, mà hả tài sản người ta là chỉ có một cái căn nhà, mà bây giờ là hả người ta vì con người ta bán hết, cuối cùng á hả người đó cũng không có về được với mình đâu, mà hả tội nghiệp cho cái cô bạn của em lắm. Cổ khóc mà cổ muốn tự giận luôn á. Mà may là cũng nhờ có bạn bè, có người xung quanh á chia sẻ với cổ, rồi cổ lấy tinh thần, rồi cổ sống. Mà cũng may là cổ có một cái nghề làm đồ gốm á. Đó, cho nên cổ làm lại từ đầu, cổ lo cho gia đình.
Nhưng mà ít nhất là vậy là cô bạn này cũng có tha một lần đầu, phải không?
Hai lần,
cô bạn cũng có
hai lần, ba lần rồi.
Nếu đã hai ba lần rồi thì có bộ khó chữa hả?
Dạ. Rồi cuối cùng anh ta lấy hết tiền bạc tài sản xong rồi anh ta tay trắng để lại xin lỗi, là thề là hả nếu mà không giữ lại lời thề nó sẽ khổ suốt đời, chuyện miên suốt kiếp, rồi thề độc lắm, thề xe cản xe đụng luôn mà. Nhưng mà cuối cùng rồi á hả vẫn bỏ cô ta đi lấy người khác.
Rồi
đến một ngày cô ta nuôi con, cô ta đến 18 tuổi thì ba mẹ con lấy một chiếc xe để mà đi mua đồ á, tại vì cô ta làm đồ gốm á. Xong rồi cái là cái người con nói là mẹ ơi con đói bụng quá mua bắp ngô ăn, cái thế là tấp vô mua, thì không ngờ cái người mà bán bắp ngô đó lại là cái người mà người chồng chung sống với cô đó đó. Rồi xong rồi cái là thấy mắc cỡ quá rồi lại điện thoại xin quay về, cô không tha thứ nữa.
Vâng, phải cảm ơn Jen nhiều. Vậy thì theo cái ý kiến của chị Jen là không có nên tha thứ.
Nhưng mà cũng chờ đến lần 2, lần 3 rồi hẳn dứt khoát chứ phải không?
Dạ, đúng chứ. Dạ, 2 lần, 3 lần rồi chị ạ.
Rồi, rồi.
Nhưng mà không tha thứ được.
Cảm ơn chị Jane nhiều. Vậy. Ở đây chúng tôi vẫn muốn hỏi là tới cái câu là có nên cho người ta một cơ hội không? Phải không Phương Nguyên? Chúng
dạ,
ta sẽ cần hỏi xác định câu hỏi này với quý thính giả là nếu mà bị phản bội có nên cho người ta một cơ hội hay không? Ít nhất thì cũng một cơ hội. Còn nếu mà người có lòng quảng đại hơn thì có thể cho 2-3 cơ hội tùy theo trường hợp. Nhưng mà không có nghĩa rằng cũng tùy theo mỗi hoàn cảnh nữa. Nếu mà là một cái người yếu đuối nó khác, vợ chồng sống với nhau biết chồng hay vợ mình có những cái tật yếu đuối nào và không phải người ta cố ý, cố tình. Còn nếu mà biết là một cái người đã cố ý, cố tình như vậy đó, cho như là vui sướng trên cái sự đau khổ của mình á, thì có lẽ là rất là khó tha thứ ở Khôi Nguyên ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Theo như chị Jane mới trình bày đó, thì Khôi Nguyên lại rút ra thêm một cái điều nữa, đó là tùy người để mình tha thứ nữa. Tại vì đối với đúng. Những người có cái thói quen đó rồi đó, thì dù cho một lần, 10 lần hay 100 lần có tha thứ thì mọi chuyện cũng như vậy mà thôi. Và nếu đối phương, chúng ta biết, chúng ta là người sống chung với nhau, chúng ta biết đối phương có tánh đó, thì đừng nên. Thật sự là ngay từ ban đầu dứt là dứt cho nó, gọi rằng là đỡ phải đau khổ mà đỡ phải suy nghĩ. Tại vì mỗi một lần mà bị phản bội đó là một lần chúng ta suy sụp rất là nhiều. Nên vì thế, nếu chúng ta biết được đối phương là một người gọi rằng là có cái thói quen đó, thì đừng nên thì hay hơn. Nhưng mà đối với những người khác thì chúng ta cũng nên cho 1-2 lần để gọi rằng là cho cơ hội để sửa đổi cũng như để vun đắp cho tình yêu gia đình. Cô Thủy.
Vâng, trước khi mà nhận thêm điện thoại của quý thính giả thì chúng tôi cũng muốn nói đến cái văn hóa của người Việt Nam mình, cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình á, từ Khôi Nguyên. Đối với phụ nữ thì người ta bảo gái 9 chiên 1 chồng, còn trai thì 5 thê 7 thiếp. Thành ra rất nhiều người phụ nữ hơi bị cái áp lực của xã hội, của dư luận, của cái nền văn hóa nói chung đó, là cứ khuyên là nên tha thứ cho chồng đi. Trai thì 5 thê 7 thiếp, đàn ông thì 5-7 lá gan, lá ở cùng vợ, lá gì đó, vui cùng người, phải không? Thành ra cứ bị những cái định kiến đó của xã hội, của văn hóa để mà buộc là phải tha thứ. Nếu không tha thứ thì coi như là không có lòng vị tha, không có nghĩ đến gia đình, không nghĩ đến con cái. Và các ông cũng hay lợi dụng vào cái điểm này, tại vì chúng tôi thấy có nhiều ông đó cứ liên tục phản bội vợ, nhưng mà rồi đi đâu cũng hãnh diện khoe là tôi có một người vợ tuyệt vời, là luôn luôn là biết tha thứ cho chồng. Và người vợ cũng lấy làm hãnh diện về cái điều mình có cái lòng tha thứ như vậy. Thành ra người ngoài nhìn thì thấy trời đất ơi, như vậy thì là có vẻ như là giống như cái cách mà của cái thời buổi ngày nay đó, tuổi trẻ đâu có thể nó chấp nhận được cái cảnh như vậy. Đâu có phải là đàn ông thì cứ là 5 thê 7 thiếp, mà đàn bà thì 9 chuyên 1 chồng. Mình cứ phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của mỗi người. Nếu mà có được cơ hội lần thứ hai thì cả hai người đều cùng có được cái cơ hội đó. Và nếu không có được cái cơ hội đó thì cái điều đó cũng phải áp dụng chung chứ. Phải không Khôi Nguyên? Chúng ta đang ở thế kỷ 21 rồi mà.
Dạ vâng, dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình này qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Bên cạnh cái vấn đề về gọi rằng là những cái sức ép từ vấn đề truyền thống, trước hết thì trước khi tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp tham gia chương trình này ạ. Xin mời.
Dạ, xin lỗi, dạ họ hai người trên đài, thì xin giấu tên. Tôi nghe cái chương trình này thì cũng thấy vui vui, nhưng mà nói thật ra mà nó cái chuyện tha thứ đó, thì nó cũng tùy theo. Tha thứ ví dụ như cái lúc ở trong nhà thờ hoặc là ở ngoài đời cũng vậy, hay là trong chùa cũng vậy. Nói tới tiền bạc, rồi những cái tiền bạc, nhưng có đôi khi á, có những cái điều người ta làm tổn thương người ta quá nhiều, nhưng mà người ta vẫn tha thứ được, người ta không nói ra. Ta nói là thôi bỏ đi cho rồi, mình làm những cái chuyện gì tốt thì xong rồi mình bỏ. Nhưng mà họ cứ muốn mình phải vô vã chào đón người ta hay là xin lỗi người ta. Mình là cái người chịu thiệt thòi mà mình phải làm những cái điều đó với người ta hay sao? Rồi nếu mình không làm thì người ta nói mình chứ. Ôi, người gì mà không biết tha thứ, tôn trọng người thế này thế nọ. Nó có nhiều cái rất là khó khăn. Nhưng mà không lẽ mình tha thứ rồi mình phải đi năn nỉ người ta, hay mình phải đi xin lỗi người ta. Nhưng mà những cái chuyện đó làm cho người ta đau đớn, mà trong cái lúc nó dính vô tiền bạc này, chứ không phải là cái điều mà nói bằng miệng hay là nói chơi nói đùa. Cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nói về vợ chồng gia đình, tôi là cái người mà bị người ta cướp chồng đó. Nhưng mà tôi nghĩ đàn ông nếu người ta không thương mình nữa thì thôi, thì bỏ mình cho rồi, mình đừng có suy nghĩ nữa. Nghe một đi không trả lời, nếu mà họ đã như vậy rồi là mình dứt khoát. Cái thứ nhì, cái nữa là có nhiều người đàn bà nói là Việt Nam nó khác, ở đây khác, tại vì cô Thủy cô Nhiên không có đến, nó có vô thường là già trẻ lớn bé gì cũng. Bây giờ nó kỳ cục, nó không có giống. Còn như họ từ hồi giờ ở Việt Nam họ không được cái đó, rồi họ qua đây đó, họ lợi dụng cái đó. Tôi cũng là người đàn bà nhảy đầm đi học đi nhảy, rồi ông này nhảy bà kia nhảy ông nọ, xong rồi biết rồi nó sẽ sinh ra những cái chuyện tình cảm rồi bỏ nhau cái nọ. Cái đó nó rất là khó. Ở Mỹ này nó khó, có nhiều người ở Việt Nam thì họ nhà quê, họ sắm qua đây, họ đi làm, họ có tiền, xong rồi quần áo thì dễ lắm, là tự mua, tức là mặc vô dài cao dài thấp. Vô trong vũ trường thì không nhảy thì cò cò được vài đứa cũng biết nhảy, được có tiền là bỏ ra mướn người ta. Nó đủ cái thứ ở trong cái xã hội bên Mỹ này. Cho nên mình nói về cái gia đình mình trách đàn ông cũng không được. Vì người đàn bà ở đây cũng thấy kinh khủng lắm. Tôi cũng là người đàn bà, tôi nói thật đó. Nhưng mà tôi thấy nè, còn cái chuyện mà nói là tha thứ đó. Tha thứ thì mình tha thứ, để mình tha thứ cho người ta rồi mình còn đi năn nỉ người ta, hay mình chào hỏi. Mình tha thứ rồi thì mình không có giận hờn trong lòng mình biết vậy rồi. Nhưng mà mình cũng không có muốn tiếp xúc với những người đó được, là vì họ làm mình quá đau lòng đi. Cho nên họ có chào mình thì mình cũng chào lại thôi, nhưng mà mình không có được vui vẻ. Nó thật ra như vậy, ai cũng vậy hết. Đó là điều, đó là cái đó là cái việc của tôi. Còn tất cả mọi người như thế nào thì tôi không hiểu. Đó là tôi có ý kiến để thời gian lời dài.
Dạ vâng, xin cảm ơn bà rất là nhiều. Cái điều bà nói làm cho tôi nhớ đến một cái câu đó mà người Mỹ người ta hay nói đó, là forgive and forget, tha thứ và quên đi. Thật ra tha thứ đã là cái chuyện khó rồi, nhưng mà khó hơn là cái chuyện quên đi. Làm sao mà quên được một cái vết thương mà người khác đã làm tổn thương cái lòng mình. Thành ra rất là đồng ý, thông cảm với bà. Tuy nhiên đó, cái câu chuyện mà khi bà nói đó, Phương Nguyên biết không, cũng làm cho chúng tôi nhớ đến một cái trường hợp của một người bạn. Có một vợ chồng, một người bạn đó, mà cái người vợ này đó, đúng như là bà vừa nói đó, là cái thuộc cái tiếp đàn bà mà ham vui trẻ con. Đàn bà lớn rồi, có con cái nhiều rồi mà vẫn là có cái tính tình không có trưởng thành. Thành ra cứ thế làm tổn thương người chồng, cứ thích ham chơi, ham vui, ngay cả ham để đầm đúng như bà nói. Xong rồi nhiều khi cũng có bạn trai, rồi yếu lòng, và là yếu lòng thôi, chứ không phải là bạn trai nào mà không phải bỏ chồng bỏ con mà đi theo người khác. Nhưng mà cứ có những cái lỗi lầm trong một ngày, một giờ như vậy, xong rồi về lại xin chồng tha thứ. Cái còn nhỏ thành ra người chồng tha thứ, nhưng mà rồi người vợ lại quay qua trách móc là anh ấy tha thứ nhưng mà anh ấy không có thương yêu, không có vồn vã như ngày xưa. Thành ra cái câu chuyện mà bà vừa kể làm chúng tôi nhớ đến cái trường hợp đó, thì thấy thật là một cái điều khó xử khi mà chúng ta phải đối diện với lại một cái người bạn đời mà có cái tính nết không có trưởng thành đó, Khôi Nguyên. Họ cứ tỉnh bơ hồn nhiên, thì cứ bảo ôi xin lỗi rồi mà, chuộc lỗi rồi mà, để cho tới lần sau lại tái phạm. Thì bây giờ làm sao bây giờ? Cái đó là chắc chắn là quý thính giả nào từng trải qua cái hoàn cảnh như vậy, mà nếu có cái phương cách nào có thể đóng góp ý kiến được cho vị thính giả vừa rồi, cũng như cho cái trường hợp mà người bạn mà chúng tôi nói tới đó, người chồng muộn giờ khóc giờ cười, Khôi Nguyên. Tại con cái còn nhỏ thì cũng cần cha mẹ, và mẹ thì cứ vui chơi chán, xong rồi lại về, xong rồi lại xin lỗi, xong rồi khóc lóc, xong rồi sau đó lại hồn nhiên như thường, lại còn quay qua trách chồng y như là người vị thính giả vừa mới nói vậy đó. Thành ra, nhưng mà quả tinh, người chồng cũng phải nhận rằng cái người vợ này, tại vì cái tính tình còn con nít quá, thành ra cũng không có lâm ra là cứ ở trong một cái hoàn cảnh mà hạnh phúc thì là không hạnh phúc nổi, mà dứt tình thì cũng không có nỡ dứt, bởi vì thấy một cái người quá
trẻ con, thành rồi lại còn những cái vướng bận con cái, thành ra đây là một cái dở khóc dở cười. Đây là đúng là người ta bảo là bỏ thì thương mà vương thì tội, rất là đáng tội đó. Thành ra nếu quý thính giả nào đã trải qua cái điều này thì xin vui lòng gọi vào đóng góp ý kiến.
Dạ vâng, 713-664-8002, 713-664-8002. Trong trường hợp mà cô Thủy vừa nhắc đến á, thì ngay từ đầu Khương Nguyên cũng đã nói tha thứ là bắt buộc phải có điều kiện, chứ không phải tha thứ vô điều kiện. Không bao giờ có chuyện tha thứ vô điều kiện một khi mà mình đã gọi rằng là bị thiệt thòi, bị đau đớn như vậy. Thì phải có điều kiện, nếu tại vì trong cái trường hợp như cô Thủy nói, người chồng tha thứ dễ dàng quá, thì cái chuyện đó nó lặp đi lặp lại thì có thể hiểu được. Nhưng nếu người chồng phải có những cái biện pháp nào khác, chứ không thể nào cứ mỗi lần như vậy về xin lỗi, tha thứ, rồi lại trách trách, rồi lại lặp lại như vậy. Cái đó, nó cái vòng luẩn quẩn đó nó sẽ tiếp tục không bao giờ dứt, trừ khi người vợ đó phải tự bản thân họ trưởng thành. Cái vấn đề đó là cái vấn đề bắt buộc.
Nhưng mà Khôi Nguyên biết không, Thủy nhìn chung quanh mà xem, sẽ thấy có nhiều gia đình như vậy đó. À, có thể là tại vì vì vậy chúng tôi vẫn nghĩ đến cái nền ăn văn hóa Việt Nam, rồi thì cũng cái ảnh hưởng nữa trong văn hóa ngày xưa, những cái người ở trong cái thế hệ như ở cái lứa tuổi của chúng tôi đó, nhớ không, cái thời sự là Văn Đoàn đọc cái cuốn truyện Đời Mưa Gió đó, Khôi Nguyên không biết Khôi Nguyên có đọc cái cuốn chuyện đó bao giờ không, của nhóm sự lực Văn Đoàn hình như của của Lê Văn Chương hay là của Thái Hưng gì đó thôi, nhưng mà không chụp của cái nhóm tự Phan Đoàn, thì một cái người, có những người đàn ông quảng đại vô cùng, vị tha vô cùng, ông này lấy một cái người vợ chỉ là một cái không phải là một cái người con nhà đàng hoàng, mà là một cái cô vũ nữ, nhưng mà rồi trong một cái lúc thương tình thì ông ấy lấy về, rồi sau này cô cứ tiếp tục bỏ đi đến lúc thân tàn ma dại, bị người khác bỏ rơi thì lại trở về, rồi ông lại đón nhận, dần dần nó trở thành cái tình yêu, nó trở thành cái tình, cái lòng thương hại, cái tình thương hại. Mà chúng ta nhìn quanh mà xem, thấy cái điều đó cũng có chứ không phải không. Đối với đàn ông thì có thể là tình thương hại, nhưng mà nhìn quanh sẽ thấy rất nhiều những cái gia đình mà trong đó người đàn bà vẫn tiếp tục tha thứ cho chồng hết lần này tới lần khác, đến cái nỗi mà sau đó người vợ coi như cam chịu, coi như cái số phận mình phải chấp nhận như vậy, và rồi rồi vẫn chấp nhận như vậy để cho con cái có được mái ấm. Rồi có những gia đình mà con cái rất là thành công chỉ vì người vợ chịu khó hy sinh nhẫn nhịn như thế. Nhưng mà tưởng tượng xem một cái người mà cứ phải chấp nhận cái cảnh mà chồng cứ đi lăng nhăng xong rồi lại trở về thì là một cái điều đau lòng biết là chừng nào. Nhưng mà nhìn quanh chúng ta thấy người Việt mình có rất nhiều cái hoàn cảnh như vậy. Đối với người bản xứ thì có lẽ ít, nhưng mà người Việt Nam mình vẫn còn nặng cái nền giáo dục cổ xưa, và nặng cái tính chất văn hóa, cái áp lực của dư luận của xã hội. Dù sang đây đó, cái dư luận xã hội không còn nhiều, nhưng mà vẫn còn bà con dòng tộc Vương Nguyên vẫn còn phải lo, người ta gọi là saving face, vẫn phải lo giữ thể diện cho gia đình, không có muốn bị chấp nhận cái chuyện gãy đổ. Nhất là có những người đàn bà sẽ nghĩ rằng là quá đau khổ với một đời chồng rồi, không bao giờ nghĩ mình sẽ bước đi bước nữa, thành ra thôi đành coi như là mình chết đi một nửa lòng mình để mà vẫn tiếp tục giữ cái mái ấm gia đình cho con cái gia đình.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và chủ đề của tuần này là liệu chúng ta có nên tha thứ không, và tha thứ mấy lần thì mới gọi là đủ. 713-664-8002, 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào tham gia chương trình này. Thưa cô Thủy, thì theo như cô nói thì đúng, chúng ta nhìn thì chúng ta thấy rằng là người Việt Nam, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam, rất là cái sức chịu đựng rất là cao, và nhiều khi vì vấn đề con cái, vì vấn đề thể diện, vì vấn đề gia đình dòng họ thì họ thường nhẫn nhịn. Nhưng mà đối với những giới trẻ, đặc biệt là Khôi Nguyên muốn nói những người thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba đó, thì bây giờ cái điều đó nó giảm đi rất là nhiều. Khôi Nguyên thấy có những người bạn, gia đình có gọi rằng là cả vợ cả chồng đều có công ăn việc làm ổn định, có 5 đứa con, nhưng mà người vợ cũng chịu một thời gian về cái vấn đề gọi rằng cái thói trăng hoa của người chồng, nhưng rồi sau đó cũng chịu không nổi và cũng phải đi đến vấn đề ly hôn, bất chấp những cái vấn đề khó xử về gia đình, về này nọ kia. Nhưng mà trước khi chúng ta tiếp tục câu chuyện,
À, tôi nãy tôi nói tiếp, nói tôi nói về đàn ông không à, đàn bà ở đây cũng không có tốt đâu. Tôi đã nói rằng tôi cũng là người đàn bà, nhưng mà người đàn bà ở đây cũng không có tốt đâu cô Thủy ơi.
Vâng, hồi nãy chúng tôi cũng có nói đến chuyện đàn bà đó, thưa bà, chứ không phải chỉ nói đàn ông đâu. Nhưng mà ý chúng tôi định nói là đàn bà thì dễ chấp nhận, tha thứ nhiều lần hơn. Còn đàn ông thì không có số người Việt Nam mình đó bà.
Dạ vâng. À, nhưng từ nãy đến giờ không biết cô Thủy có để ý hay không là chúng ta không có vị thính giả nam nào gọi vào để chờ. Quý vị đang chờ một người mở đầu để mà gọi vào tham gia chương trình. Tại vì trong những chương trình trước Hương Nghi nghe những câu chuyện rất là buồn. Khi mà có một cái anh đó, ảnh nói rằng là vì gia đình lục đục rồi xong sau đó cô này kể với gia đình bên vợ rồi sau đó bên vợ suối để làm ly dị. Rồi sau đó, nhưng mà anh này thì sau đó sau khi gặp lại ảnh vẫn tha thứ. Nhưng mà có lẽ cái tình yêu nó không còn như cô Thủy nói, nó chuyển thành không, là cái tình thương hại thì đúng
vâng,
hơn.
Tình thương hại. Không, nhưng mà hồi nãy cô Nguyên có nói đến tuổi trẻ đó, thì chúng tôi cũng từng thấy có những trường hợp ít nhất có gia đình hai người bạn trẻ mà chúng tôi được biết đó, thì là thì cũng khi mà người vợ bị người chồng phản bội thì là chia tay. Nhưng mà sau này, 10 năm sau, 15 năm sau, người vợ đó nhìn lại thì người đó đã nói rằng nếu mà ở cái tuổi này đó thì họ đã cho người chồng một cơ hội thứ hai. Dạ. Tại người ta nhìn ra là cái đó chỉ là một cái sự yếu đuối trong phút chốc, chứ không phải là một cái điều gì mà nghiêm trọng sai lầm thầy cho nên. Nhưng mà vì cái tự ái, người vợ mới cảm thấy sau này hai cái người bạn trẻ của chúng tôi đó hay khuyên những người bạn trẻ khác, hãy làm cái gì đó thì nên làm bằng lý trí, đừng có vì trong một cái phút mà xúc cảm và rồi trong vì nhất là vì cái tự ái của mình mà vứt bỏ cái hạnh phúc gia đình mà có thể cứu vãn được. Thành ra ít nhất chúng ta cũng nhìn thấy cái lứa tuổi cho người ta cái sự khôn ngoan hơn, cho người ta cái lòng bao dung hơn, cho kẻ nhìn thấy trong cái cuộc đời này đó chuyện gì nó cũng đâu có cái gì là tuyệt hảo đâu, chính bản thân mình cũng đầy những cái thiếu sót. Thành ra nếu cái điều gì mình mong người khác áp đối với mình thì mình cũng nên áp dụng cái điều đó với người khác trước. Nếu mình có lỗi lầm mà muốn được người khác tha thứ thì mình cũng nên áp dụng cái điều đó trước đó Phương Nguyên. Và có lẽ tôn giáo nào cũng dạy chúng ta cái điều đó cả. Thành ra nếu chúng ta có một cái niềm tin vững chắc và trong cái sự mà cải coi như là cảnh giác của con người cũng như có niềm tin ở trong tôn giáo thì đều thấy rằng ít nhất mỗi người đều xứng đáng được có một cơ hội để mà chuộc lại lỗi lầm của mình đó Phương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. 7136648002, 7136648002. Chúng tôi muốn nghe sự chia sẻ của một quý ông nào đó chẳng hạn. Và xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe.
Cảm ơn anh Khôn Nguyên và chị Thủy, vì anh bảo là không có ai đàn ông gọi vào cho nên Nghĩa gọi vào.
Dạ vâng, chào anh Nghĩa.
Vâng, cảm ơn anh Nghĩa.
Phải nó bao giờ có dịp thì vẫn là cảm ơn cái vấn đề tình yêu và gia đình của cô Thủy, của chị Thủy và của anh Dương Phục. Rất là hay. Phải nó như tất thực sự là hai anh Khôi và anh Khôi Nguyên và chị Thủy nói hết rồi. Nhưng mà phải nói là đúng là bất công. Phải nói đàn ông thì đúng là trăng hoa nhiều hơn. Và đàn bà thì lúc nào cũng bảo phải tha thứ cho đàn ông thì thấy chuyện đó bất công quá. Nó phải có sự công bằng, có vậy thôi. Còn nói về tôn giáo thì thực sự bảo là mình phải tha thứ thì tôn giáo nào cũng nói vậy, nhưng mà thực sự là con người thì phải nói rất là khó.
Vâng. Nhưng mà phần anh Nghĩa thì sao ạ? Anh Nghĩa nếu mà gặp trường hợp này, tại vừa rồi anh Nghĩa có nói là khó, nhưng mà đó là tại vừa rồi anh cũng có nói đến chuyện bất công cho phụ nữ, tại vì đàn bà hay bị khuyên là phải tha thứ nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thì đổi lại cái mắt nhìn của mình đấy anh Nghĩa. Tha thứ không phải là cho người kia, mà là cho chính mình. Tại vì khi mình tha thứ cái lòng mình nhẹ, nếu mà mình coi trọng cái hạnh phúc gia đình, cái mái ấm của nhà mình á, thì mình sẽ tha thứ để cho chính mình, để mình được tiếp tục hưởng cái hạnh phúc đó, hưởng cái mái ấm đó thay vì phải đổ vỡ. Nếu mình nhìn bằng cái con mắt như vậy thì mình dễ có sức để mà tha thứ hơn đó anh Nghĩa.
Dạ đúng, chị nói hoàn toàn đúng, không có sai. Vâng.
Vâng, nhưng mà trường hợp anh thì sao, nếu mà bây giờ giả tỉ như là phải trong cái hoàn cảnh đó thì anh nghĩ rằng có thể tha thứ cho người ta một cơ hội không?
À, thực sự thì phải nói là mình phải cầu nguyện nhiều chị Thúy ạ. Chỉ có khi nào mình cầu nguyện thực sự, bất cứ tôn giáo nào cũng vậy, mình cầu nguyện thật nhiều. Và nếu mình có nghị lực đủ thì thực ra cái mình tha thứ được thì cái tâm hồn của nó sung sướng lắm, nó thoải mái lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Đúng, chị nói hoàn toàn đúng, không có sai. Hoàng không có hay là nghĩa không có trong trường hợp đó, nhưng mà chỉ biết là hồi xưa mình mồ côi thì mình cũng bị đối xử rất là không có công bằng. Mình tha thứ được rồi thì nghĩa cảm thấy rất là sung sướng, có vậy thôi.
Vâng, cảm ơn anh Nghĩa rất là nhiều đã gọi vào để cho thấy rằng nếu mà thật ra khi mà đổi lại cái mức nhìn đó thì chúng ta sẽ thấy dễ đoán báo thôi nguyên, không
dạ,
có
vâng.
Khó để mà tha thứ đâu, trước nhất cho cái lòng mình nhẹ đi. Cái thứ hai đó, khi mà tại sao mình cứ luôn luôn đặt mình vào trong cái thế bị động, tức là mình cứ chờ cái điều đó xảy ra rồi lúc bây giờ mình mới quyết định là mình mới phải làm sao, thì mình sẽ thấy khó vô cùng. Bây giờ nếu mà mình có một cái niềm tin vững chắc trước, và mình có thể mình thấy cái gì là quý giá nhất trong cái cuộc đời mình, ví dụ như gia đình chẳng hạn, là cái quý giá nhất trong cái là cái tài sản quý giá nhất của một con người, mình sẽ lo, mình sẽ nghĩ trước để mình sẽ bảo vệ cái đó bằng những cái cách nào đó, phòng ngừa những cái điều có thể xảy ra. Và nếu khi cứ lỡ mà có một cái điều gì xảy ra, tại vì cũng có những con người yếu đuối, chồng vợ mình có thể yếu đuối bị cám dỗ trong phút chốc, nhất là trong thời buổi ngày nay tuổi trẻ đó Quân Nguyên, hay phải đi làm xa nhà, thành ra rất là dễ dàng, nhất là đối với đời sống ở bên nước Mỹ này đó, cái vấn đề tính dục đó nó quá là tự do. Nhiều người trẻ theo cái kiểu mà hấp thụ theo mỹ hóa thì sẽ thấy như là cái chuyện bình thường, không có cái gì là quan trọng. Thành ra rất là dễ có những cái sa ngã trong phút chốc, chứ không phải là cố ý, nhưng mà vì đi làm công tác xa rồi vui với bạn bè, rồi trong lúc mà uống rượu thì nhiều khi là mất đi cái sự tự chủ, ví dụ như vậy. Trong những cái trường hợp như vậy đó, thì là nếu mà hai vợ chồng có một cái mối liên hệ chặt chẽ với nhau đó, thì cũng có nên nói ra không cho vợ không để mà được vợ tha thứ, hoặc là người vợ trong những cái hoàn cảnh mà có người chồng, hay là có người chồng mà có người vợ hay phải đi làm xa đó, thì cũng có thể dự đoán trước những cái hoàn cảnh có thể xảy ra để mà có cái phương cách giúp cho vợ chồng mình chống lại được những cái sa ngã đó, hoặc là cũng tự giúp cho mình chuẩn bị tinh thần mình để khi gặp hoàn cảnh đó thì mình sẽ phải xử sự như thế nào. Thì không biết Phương Nguyên hay như anh Nghĩa hay quý thính giả ở ngoài thì có nghĩ rằng nếu ở trong bất cứ cái công việc gì đó, từ cái chuyện học hành cho đến chuyện làm ăn, công việc chúng ta đều phải suy nghĩ rất xa từ trước, dự đoán mọi trường hợp, thì trong cái đời sống hôn nhân vợ chồng cũng nên có những cái sự mà chuẩn bị tinh thần như vậy, thì như vậy sẽ đỡ được những cái dễ, sẽ phòng ngừa được những cái khó khăn có thể xảy ra, đồng thời cũng có thể cứu chữa được cấp thời ngay lúc nó xảy ra, phải không Phương Nguyên?
Dạ vâng. Và để tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello anh ạ.
Dạ vâng. Hello. Chúng tôi đã nghe rồi thưa anh tắt hẳn radio đi anh, chúng tôi nghe tiếng vang thưa anh.
Dạ, xin được tiếng vang của anh.
Hãy thăm cái này chú được không anh? Nói chung là mình cũng giống như cái cô hồi nãy kia nói là đàn bà cũng có nhiều người đàn bà không có tốt, giống như cái cô hồi nãy gì mà nói mà giấu tay nó và nói là đàn bà không có tốt là đúng. Ví dụ như em chẳng hạn, như em về Việt Nam em cưới cái cô đó, cổ thề thốt với em dữ lắm, ra ngoài chùa Long Khánh rồi thề thốt là nó là qua Mỹ là không bao giờ bỏ em, rồi này nọ kia là nó là thề thốt, rồi em mới khổ. Ra ngoài chùa Long Khánh vừa thề xong là ra sấm sét mưa tầm tã, rồi hai vợ chồng về ước thấy ước như chuột lột, và trên đường về bị té nữa. Mà đâu có ngờ qua Mỹ, vừa tới qua Mỹ thì cổ nhận được cái thẻ xanh 10 năm là cổ bỏ em, bắt đầu cổ ăn cắp tiền của em
coi như là em ra nhà băng á, rồi em rút tiền 100.000 là tính gửi về Việt Nam để cho để mua đất để xây nhà đó, rồi đâu có ngờ em để tiền ở trong tủ sắt á, rồi cái cổ rồi em đi làm cả ngày thì cổ ở nhà cổ lấy, rồi cổ vơ vét em 100.000, rồi bắt đầu cái là có được cổ bỏ nhà đi theo trai, rồi bắt đầu cổ không để một cái tờ giấy nào trên bàn hết, không để cái tin tức gì là cổ ở đâu hết, mà rồi đúng 3 năm sau bắt đầu cổ mới gửi cái tờ giấy ly dị về, nó là ly thân ly dị với em cũng bỡ ngỡ luôn. Mà cổ là có 4 đời chồng, mà có 4 đứa con, có 4 đứa con rơi con rớt ở ngoài Long Khánh á, mà cổ tên là Lê Thị Kim Thanh đó.
Anh ơi, xin anh, chúng tôi xin nhắc anh là anh đừng nhắc đến tên của cá nhân hoặc cơ sở thương mại nào ở đây anh nhé.
Anh ơi, anh cho biết ký danh được không?
Dạ, em tên là Vũ ơi chị.
Vâng, anh Vũ ơi, nếu mà anh biết rằng cô đã có 4 người chồng, đã có con rơi con rớt nổi tiếng ở Long Khánh, vậy tại sao anh còn, khi anh lấy một người vợ như vậy là phần nào đó anh đã biết cái quá khứ của cô, thì anh cũng phải chấp nhận. Cái đó nó trở thành cái bản chất của con người rồi, khi mà người ta có tới 4 người chồng thì chắc cái bản chất của người ta là coi nhẹ cái chuyện vợ chồng rồi. Phải không anh? Anh Vũ chắc cũng biết cái điều đó chứ, phải không?
Dạ biết mà, nhưng em nghĩ là chắc cổ cũng ăn năn hối lỗi rồi, hối cải rồi. Cổ cũng nói là cổ sẽ bỏ, mà đâu có ngờ qua Mỹ rồi cổ có được cái tài sản 10 năm rồi. Trong khi em rút 100 ngàn, em nói là để đó ngày mai trời chủ nhật đi gửi tiền về, đồ để em mua, em gửi tiền về cho bà, cho bà chị rồi em để mua đất, mua này nọ kia, đâu có ngờ cổ em vừa đi cái là em để tiền ở trong cái tủ sắt mà rồi. Rồi cái rồi em cũng quen khóa, em lặp đặng lo đi làm, sợ trễ giờ rồi cổ ở nhà cổ bỏ hết 100 ngàn của em, rồi qua đâu gỡ về cho bà mẹ, cổ xây nhà xây
cửa. Vâng.
Chuyện nó xảy ra bao lâu rồi vậy?
Dạ cũng hơn 1 năm rồi chị.
Hơn 1 năm, anh vậy bây giờ anh có, anh thấy lòng sao anh có tha thứ, nếu mà bây giờ cô trở về cô xin lỗi anh có tha thứ cho cô không?
Cổ bây giờ cổ có bầu, cổ lấy thằng Mỹ Đen, bây giờ có con rơi con rớt ở đường 6407 lên.
Anh ơi, cái đừng, những cái chi tiết liên quan thì anh đừng kể lên làn sóng, chúng tôi chỉ muốn đặt câu hỏi là
ở đây chúng tôi đang trong cái đề tài là về cái chuyện tha thứ. Chúng tôi chỉ định hỏi là nếu mà dĩ nhiên bây giờ thôi cố là đi luôn rồi thì thôi khỏi nói, nhưng mà anh cũng nên, nếu mà đi luôn thì thôi coi như anh có thể tha thứ, không anh quên cô đi. Tha thứ tức là tha thứ cho cái lòng anh nó nhẹ đi, anh quên cô đi, rồi anh làm lại cuộc đời khác, được không?
Chị là cái lòng nó bị đau lắm vợ, cái lòng coi như là cái lòng là coi như em bị tổn
đau,
thương
đau thật
lắm. Dạ đúng, đau vừa mất tiền mà vừa mất tủa nữa, rồi đâu có ngờ cổ nói là cổ sẽ không bao giờ bỏ đi em.
Yeah.
Em ghét nhất cái là cổ thầy đọc là cổ nói là cổ sẽ không bỏ qua Mỹ, không bao giờ.
Thôi cái đó để cho trời xử cố anh Vũ à, để cho trời xử cố thôi vậy.
Yeah.
Nhưng mà thôi cũng cầu mong cho anh.
Cổ thề dữ lắm, cổ thề nói là cổ nói là cổ sẽ bỏ em, nếu mà cổ bỏ em là gia đình cổ cái chu di tâm tộc 3 đời bỏ họ bao kiếp, chết cả dòng họ từ cha từ ông cố bà cố này nọ, đâu có ngờ cổ hát con vậy.
Vâng, thôi dạ cảm ơn anh đã gọi về chia sẻ cái câu chuyện đau lòng đau thương của anh, nhưng mà phần nào đó cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà Khương Nguyên hóa chắc là đối với, nếu mà anh đã biết trước như vậy rồi thì bây giờ mình cứ tự nghĩ đi, mình là ai mà có thể thay đổi được cái lòng con người, chỉ có tự người ta mới có thể thay, trời mới thay được cho người ta thôi. Thành ra nếu mà thận trọng hơn đó thì chắc anh đã không có vướng mắc vào một cái người như vậy. Rõ ràng đây là một cái
chị
người
biết
không
em
đi
làm mà, chị cũng biết em xin lỗi nó hết chị, em làm 20 năm trời em mới kiếm được 100.000, nó phải dễ kiếm được 100.000 đó chị.
Dạ.
20 năm trời.
Dạ. Nhưng mà trong cái chuyện này, cái thứ nhất đó là anh đã biết quá khứ của mình vẫn lấy. Cái thứ hai nữa, anh lại lấy tiền, quá nhiều tiền mặt về để ở trong nhà, nguy hiểm, cố không lấy thì trộm nó vô, nó cũng lấy mất đó anh. Khi mà để mà sơ sót như vậy.
Mà em nghĩ là để tiền trong cái tủ sắt là chỉ có mình nghĩ là chỉ có
dạ,
nhỏ.
Nhưng mà anh lại nói anh quên, anh không khóa. Vâng, dạ vâng, thôi cảm ơn anh rất là nhiều.
Rất là sorry nghe câu chuyện của anh. Vâng, mong thôi, mong trời an ủi anh với bù đắp cho anh bằng cách nào.
Dạ, em cũng trông cho trời hạ cho khổ chết, không cho nó khỏe.
Thôi, không.
Dạ vâng, không anh.
Vâng, vâng.
Chúng ta...
Vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Vâng, thôi, thương nguyên, dạ.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thôi, bây giờ chỉ xin chúc cho là trời an ủi cho cái lòng anh cho nó nhẹ bớt đi. Cho anh quên được cái chuyện này và anh làm lại được cuộc đời nhé. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Chúc anh may mắn hơn trong cái lần sau. Nhưng mà anh cũng nên học từ cái bài học này. Dạ nhé.
Dạ vâng. Một bài học rất là đáng giá để mà chúng ta nhận ra được bản chất của một con người. Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Hello, chúng tôi đã nghe.
Dạ, xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ vâng, quý vị chắc chờ lâu đó, đã rớt đường dây rồi thưa cô thầy. Chúng tôi xin mời ngay lập tức mời một quý vị kế tiếp ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Chào quý vị trên đài, tôi là ông Lê đây.
Dạ chào ông Lê.
Vâng ạ, xin chào ông Lê.
Tôi muốn có cái ý kiến, có lẽ là nếu mà người đi vào trường hợp một, bây giờ giải quyết được cái chuyện này đâu. Nhưng mà nếu như mình chung nhìn lại cái trường hợp chung đó, thì nó sẽ xảy ra như thế này. Mình đang nói chuyện về hai cái xã hội, hai cái văn hóa, mà nhiều khi mình lẫn lộn, cho nên đó, mới có cái trục trặc. Tôi nghĩ rằng là mình cứ nghĩ rằng là mình phải sống giống như người Việt Nam hay sống như người Mỹ. Nhưng mà thực sự á, cái trục trặc của mình á, là mình quá chủ quan và mình không để ý đến là mình đang ở trong một cái hoàn cảnh khác. Và vì ở trong hoàn cảnh khác á, cái tính yêu á, là nó là cái by language environment. Tức là một cái con người mà khi nằm ở trong cái môi trường mà đa văn hóa, đa ngôn ngữ đó, thì họ có cái multiple personality, tức là có nhiều cái suy tư
cái nhân cách khác nhau.
Thế là cái đó là cái chuyện đầu tiên. Thì bây giờ tôi hay kiến ngắm tôi nhỏ giọt thôi. Thứ nhất ấy, là nếu như mà cái trường hợp nó đã xảy ra rồi đó, thì rõ ràng cái chủ quan đó, nó là cái trục trặc rất là lớn, là tại vì mình không có chịu submit. Mình tức là không có chịu đi gặp những cái người nó gọi là professional help. Thì tại vì mình đang nói chuyện về tình cảm và vấn đề kinh tế, thì tất cả những cái vấn đề này á, rõ ràng á, là mình có thể tự lo lấy cho đến một cái mức độ nào đó, thì mình phải cần có professional help. Tức là mình phải biết cái đó. Nếu mà mình không biết á, mình cứ tha rồi nó trở lại, rồi mình cứ làm cái này nó trở lại, có nghĩa rằng là tình của mình không có đúng đắn đàng hoàng đầy đủ. Thì cái như nếu rằng là có một người nào mà tới mà gặp tôi mà nói chuyện về cái vấn đề này, thì tôi việc đầu tiên tôi đề nghị là hai người đó cần phải có một cái professional help, tức là có những cái người chuyên môn, chuyên gia về kinh tế và về cả tình cảm, về gia đình. Ok, còn nếu như trường hợp á mà muốn cho nó có một cái giải pháp mà nó rõ ràng và đầy đủ hơn á, thì mình chỉ cần suy nghĩ về mọi thứ, có thể là trong cái tư quan vợ chồng, có thể là bạn bè, có thể là con gái trong nhà. Và tức là nó quy về ba cái mối, nó có ba cái việc. Cái việc đầu tiên á, là những cái việc mình làm cho người ta, hay là mình cái ứng xử của mình á, cần được người ta chấp nhận trước, khi đó mình mới làm. Còn hai á, là mình cứ làm, rồi sau đó mình phải báo cho người ta biết. Và cái việc cuối cùng đó là mình nghĩ là cái chuyện này mình nó là 100% là quyền của mình, thì mình cứ tự nhiên mà làm. Tại vì nếu mà giờ mình không có theo một cái quy trình hay là một cái phương cách nào đó thì lãnh đủ cả. Tức là người ta nói có cái câu đùa là thương nhau thì cái gì câu 6 phải bỏ 3, mà kết nhau thì câu 7 bỏ ra là 10. Có nghĩa là một khi mà người ta bắt đầu nó cái tình cảm nó thay đổi thì cái ứng xử nó đổi. Chính vì như vậy cho nên là muốn maintain, muốn giữ một cái relationship, một cái mối tương quan nào đó, thì nên cẩn thận về những cái việc mình làm trước. Tức là nếu mình làm mà hại người ta đó, thì phải rất là cẩn thận. Tức là mình một là mình phải báo cho họ trước mình mới làm, hay là mình sẽ được xin phép họ đồng ý mình mới làm. Chứ còn bây giờ nếu trường hợp không á, thì nó rất là trục trặc. Cái mối tương quan, cái mối tương quan đó, nó không có xảy ra như mình nghĩ và như mình muốn mọi thời điểm. Cho nên là cái kiến thức của tôi chỉ là hai phần như vậy. tức là một đã mình tránh đi mà nếu xảy ra rồi á thì mình phải biết cái giới hạn, tức là chủ quan về giới hạn là hai vấn đề rất là quan trọng trong cái vấn đề relationship. Xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Và bây giờ chú kiến của chúng ta cũng không có còn giờ, phải không? À, cô Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta chỉ còn 1-2 phút để đúc kết chương trình này thôi, thưa cô Thủy.
Vâng, thưa cảm ơn quý, rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi và đóng góp, nhất là chia sẻ những cái câu chuyện rất là cá nhân, đôi xương là đau thương, bi thảm của quý vị với tất cả mọi người. Và cái điều cô Nguyên cầu mong đã xảy tới đó cô Nguyên, sau đó bạn lại quý vị lại chúng ta gọi lại thôi. Và như vậy không có nghĩa là chúng ta không muốn nghe các bà đâu, chúng ta muốn, nhưng mà muốn nghe cái ý kiến cả hai bên để chúng ta học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên đưa ra cái đề tài tha thứ này đó, chúng tôi chỉ muốn nói đến cái chuyện làm sao giúp cho chính cá nhân mỗi người mình nhẹ cái lòng mình. Chúng ta không thay đổi được cái hoàn cảnh ở xung quanh. Cái chuyện đã xảy ra, ai dĩ nhiên cũng cầu mong là mình sẽ có người vợ, người chồng chung thủy với mình, tất cả mọi người xung quanh không một ai mình gặp được cái, không bao giờ mình bị ai phản bội hay là làm mất cái niềm tin của mình. Ai cũng mong cái điều đó, nhưng mà nếu điều đã xảy tới thì đầu tiên cái vừa rồi ông vị thính giả chót vừa nói thì cũng có nói với một cái điều cũng khá là hữu dụng thực tế với cô Nguyên, tức là nếu mà ví dụ như trường hợp hai vợ chồng chẳng hạn, có lẽ nên đi gặp một cái người mà cố vấn về tâm lý, về gia đình đó, để mà có một cái người chứng, giống như một cái hình thức, một cái người chứng, đồng thời là một cái người ở ngoài, họ có cái nhìn khách quan vô tư hơn, họ sẽ khuyên rằng nên làm những cái gì. Ví dụ khi người chồng trở về hay người vợ trở về thì nên có những cái ràng buộc như thế nào để chuộc lỗi lầm của mình, để tránh không có vi phạm vào cái đường cũ, và hai vợ chồng nên thay đổi cái cách sống làm sao để mà thay đổi được cái môi trường xung quanh. Đó là một cái điều mà vừa rồi vị thính giả nói. Hoặc là nếu mà những cái vợ chồng mà có cái niềm tin tôn giáo vững chắc á, thì cũng có thể coi niềm tin tôn giáo thay thế cho cái người professional bằng cái cách là tự mình không làm được đâu, không dễ tha thứ đâu. Nhưng mà nếu mình có một cái niềm tin tôn giáo vững chắc á, thì trời, thì Chúa, thì Phật, thì bất cứ là niềm tin tôn giáo của quý vị ở chỗ nào mà quý vị có cái lòng tha thiết cầu mong được cái sự tha thứ, lòng mình có thể tha thứ, thì sẽ quý vị sẽ được soi sáng để có được cái sự tha thứ đó. Và ngay khi tha thứ được cho chính cái lòng mình nhẹ, lòng mình rồi đó, khi cái lòng mình nhẹ thì cái đầu óc nó sẽ dễ sáng suốt lắm. Người ta gọi làm sao đó cô Nguyên, có một cái câu mà tiếng Nho từ ngày trước gọi là tâm thanh nhìn vạn dặm đó, tức là một cái người mà có một cái tấm lòng mà trong sáng á, nhẹ nhàng á, thì có thể nhìn xa, có được cái tầm nhìn rất là xa. Thì khi mà cái lòng mình á, không có bị nặng vì những cái sự mà đau khổ, vết thương hay là cái tự ái nó che lờ mờ con mắt đó, thì mình sẽ được có một cái nhìn sáng hơn để biết là mình phải làm gì. Và khi đó khi mình tha thứ rồi thì mình cũng biết cái bước kế tiếp mình phải làm sao, và cái người kia mình cần cái gì ở người kia để mà không tái phạm nữa. Thì đó là cái điều duy nhất mà chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài là ngày hôm nay, để giúp cho từng con người mình không làm được, không thay đổi được môi trường xung quanh, nhưng mà thay đổi được tính con người mình. Và khi mình thay đổi được mình thì mình sẽ một cách nào đó sẽ thay đổi được những cái người xung quanh mình. Và đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn chọn tất cả gia đình của mình để có thể thay đổi những cái nhau, những chuyện nhỏ cũng như những chuyện lớn, và cùng làm sao để gìn giữ được hạnh phúc gia đình của mình. Được.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thủy. Chúng tôi đã bị mất đường dây của cô Thủy. Nhưng mà thưa quý vị, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình cũng đã kết thúc. Một lần nữa, Khôi Nguyên và cô Vũ Thanh Thủy cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cũng như đã gọi vào tham dự và chia sẻ những câu chuyện của chính cá nhân quý vị. Mong rằng qua chương trình này, mỗi người chúng ta sẽ học được thêm một bài học để từ đó giúp cho tình yêu của gia đình để mà có thể giữ vững cũng như rằng là có được một mối quan hệ bền chặt hơn nữa. Cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn với tất cả quý thính giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới.